Đạo Đỗ Hồng Lam. Thuở ấy, ông Đỗ Đại là một thư pháp gia nước tiếng trong vùng. Người địa phương quen miệng gọi ông là ông Đỗ Đỗ. Ông chuyên gia học trò nghệ thuật viết thư pháp. Ông là truyền nhân đời thứ năm trong một gia đình có truyền thống khoa bảng. Cụ tổ năm đời trước của ông từng được tiến sĩ, làm quan thanh liêm, cương trực, yêu dân, cốt cách phi thường, nên được mấy đời vua vời lại trong cung cấm để rèn chữ nghĩa cho các thái tử công hầu. Có lần sứ Tào sang nước Nam tỏ ý ngạo mạn, đã bị cụ vặn cho cứng lưỡi bằng lời lẽ đanh thép thấu tình đạt lý. Khi nhìn bút pháp của cụ, nhiều sứ Tào đã phải bái phục trầm trồ, thực xứng là Nam quốc đệ nhất hành thư. Thiên hạ còn truyền miệng câu chuyện rằng ông Đỗ Đỗ từng làm quan trong triều, can gián vua không được thì bỏ về quê dạy học. Trong vùng có tên cường hào biết tiếng ông là Thánh Chữ, liền đến xin. Ông cương quyết không cho, mua chuộc mãi không được. Hắn giở trò đưa người đến đe dọa, ép buộc. Trước mũi gươm sắc lạnh của tên gian ác, ông vẫn hiên ngang, ánh mắt nhìn thẳng không chịu khuất phục. Sao? Vì người nhà kêu khóc van xin quá. Ông đồng ý viết cho hắn một chữ. Tên cường hào hí hửng mang chữ về treo trang trọng trong phòng khách. Ai nhìn cũng thán phục ngợi ca. Nhưng lạ thay, mỗi lần nhìn ngắm bức thư tác, hắn lại rùng mình, lạnh toát sống lưng, vã mồ hôi hột. Từ nét bút như có những lưỡi dao ngọt bén phóng ra cứa vào tâm can hắn. Hắn mất ăn mất ngủ, mê sản và gầy rọc, đến nỗi khiếp đảm phải tự thân mang chữ đến xin trả lại. Từ đó bệnh mới lui. Nghe nói ông Đồ còn giữ trong nhà một bộ văn phòng tứ bảo vô giá. Đây là báu vật vua đã đặc ân ban cho tổ tiên ông từ thuở xa xưa. Bộ văn phòng tứ bảo này từ bao đời đã được xem như ấn kiếm của gia tộc. Chỉ trao vào tay ai có đủ tài đức xứng đáng làm truyền nhân nhất với một nghi lễ cực kỳ long trọng. Ông Đồ Đỗ thường ngày sống rất hiền lành, gần gũi với mọi người và có rất nhiều học trò. Nhiều người trong số họ không quản xa xôi tìm đến xin học. Ông hay ngồi trên chiếc sập gỗ bóng nước thời gian giảng bài. Trò ngồi dưới thêm đặt giấy nghiêng trên án thư luyện chữ. Tiếng ông rành mạch, sang sảng, đôi tai khoác hoạt, ánh mắt tinh anh hùng hậu. Dáng ông ngồi ung dung tự tại, chùm râu bạc trắng như tỏa sáng. Nhìn ông, người ta thấy ngay một trí sĩ nho nhã, chỉ lấy việc hành đạo làm lẽ sống mà xa vòng tục lụy. Thư pháp là một môn học rất khó, đòi hỏi người học phải có đủ cả tâm, nhẫn, trí lực. Phàm những ai lòng dạ hẹp hòi, suốt đời tư lợi, chỉ cuốn hút vào những đấu đá tranh vòng danh lợi, tiền bạc đều không thể học thành tài được. Có người viết mau đẹp, có người thì luyện cả đời không xong, cũng có người luyện đã thành tài rồi, mà cái tâm trót trở nên xấu xa thì ngọn bút cũng mất thần, viết chữ nào cũng hỏng. Tất cả học trò của ông Đồ đều được dạy dỗ uốn nắn tận tình. Mỗi học trò tùy theo mặt mạnh, mặt yếu mà thầy có cách dạy riêng. Ông thường khuyên học trò, dục tốc bất đạt. Học thư pháp, trước hết, cái tâm phải bình thản, không được nóng vội, tập trung dồn hết tinh thần lên đầu ngón bút. Ông dạy học trò từ cách mài mực, chọn giấy bút, cho đến tư thế ngồi và cách cầm bút. Thế ngồi phải ngay ngắn, thư thái, hơi thở điều hòa. Tay cầm bút phải gọn gàng, lỏng mà không rã rời, chặt mà không cứng đơ. Những cốt yếu trong phép chép bút như đè, ép, câu, cán, chống, ông đều rèn cho học trò hết sức tỉ mỉ. Học viết từ đơn giản đến phức tạp, từ các nét căn bản, điểm, hiu, hoành, thụ, việc, nại, uyết, câu, cho đến các bộ thủ, rồi từ ý nghĩa tượng hình, tượng thanh, tượng ý, cho đến kết cấu của chữ, cách trình bày của lời văn, câu đối. Cái khó nhất mà ông Đồ thường lưu ý bắt học trò phải nhập tâm là chữ phải có thần, mỗi nét lại chỉ được viết một lần, không dậm tô, tỉa tót thì mới tự nhiên. Nét bút phải có khí lực, chuyển vận tròn trịa, nhuần nhã, góc cạnh sắc sảo rõ ràng, phóng khoáng, bay bướm mà không cẩu thả, cuồng nộ, cứng cáp, vững vàng mà không gò bó thô kệch, vững vít, hòa quyện mà không lấn lướt rối mắt. Khi nhấn thì nặng như núi, khi điểm nhẹ tựa hoa rơi, khi uống mềm như tơ liễu bên hồ thu gió sớm. Tay viết tài hoa thì một nét số cũng tạo bức tường thành. Tay non kém, dẫu có viết nhiều cũng chỉ như đống cành khô củi mục. Chữ mà như tranh, thu cả cái khoáng đạt, hùng vĩ của bề rộng, trời cao, tụ cả nhân tình thế thái đao đáo vào trong đó. Năm Tuấn là một học trò trẻ tuổi, tư chất thông minh, rất được thầy yêu mến. Thầy Đô đã thấy được ở chàng những nhân tố tốt đẹp để trở thành một tay viết tài hoa. Lúc đầu Tuấn còn ham ăn, mãi ngủ lắm, đôi khi trễ nải việc học. Một hôm, ông Đồ có việc đi vắng. Khi trở về, thấy Tuấn đang ngủ say sưa, liền lấy cái chui quạt gõ gõ vào cái bụng tròn tròn của chàng mà bảo: "Tuấn à, phải học nhiều cho cái bụng nó gọn lại đi." Tuấn trở dậy, chữ mắt thưa: "Dạ, con ăn nhiều để có thực mới vượt được đạo ạ." Ông Đồ cười: "Đúng, nhưng phải vừa vừa thôi. Thực mà nhiều quá thì nó lớn mất đạo đi, người ta chê cười đó con." Nói rồi, ông Đồ kể cho Tuấn nghe câu chuyện ngày xưa, có người luyện chữ, ngày nào cũng thế. Khi viết xong, lại đem bút ra ao rửa, lâu ngày nước ao đen như mực. Người đó về sau chữ đẹp không ai bằng, được gọi là Thảo Thánh. Tuấn nghe ra, từ đó chàng chăm chú nghe thầy giảng. Có điều gì chưa rõ, liền hỏi thầy thật kỹ càng và miệt mài luyện viết đến độ chai hết các ngón tay, mòn cả nghiêng bút. Có nhiều nét viết rất khó, Tuấn khổ công luyện cho thật nhuần nhuyễn mới thôi, nhiều lúc quên cả ăn. Chàng không ngừng suy ngẫm, tìm tòi và tiến bộ rất nhanh, chẳng bao lâu đã vượt xa các học trò khác. Không những thế, Tuấn còn chăm chỉ làm việc, bổ củi, thổi cơm, dọn dẹp nhà cửa cho thầy, mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ. Tuấn hằng ngày hay đun nước pha trà cho thầy tiếp khách. Ông Đồ thường ngồi bên khung trước ngoài sân đàm đạo với khách. Họ là những người tri kỷ, những văn nhân, có cả những sĩ phu từ khắp nơi tìm đến. Những ngày lễ Tết, người đến xin chữ về treo cũng đông lắm. Ai cũng tỏ vẻ kính cẩn với ông Đồ và luôn được ông vui vẻ đón tiếp. Một hôm, có một người khách lạ, ăn mặc theo kiểu đạo sĩ, đến xin gặp ông Đồ. Họ cùng ngồi đàm đạo khá lâu. Đạo sĩ nói: "Bần đạo nghe danh đã lâu, vẫn thầm nuôi lòng kính phục, nay mới được gặp, xin cảm tạ thầy đã tiếp đón chu đáo." Ông Đồ đáp lễ rằng: "Đa tạ tấm thịnh tình của ngài, xin đừng khách sáo." Đạo sĩ nói tiếp: "Tôi gieo quẻ và biết rằng vùng này sắp có tai họa, vậy xin khuyên thầy hãy tạm rời đến chân Giải Lạc Sơn ở phía đằng tây kia, chỗ đó thuận lợi và an toàn." Nói rồi đạo sĩ từ biệt ông Đồ ra đi. Tối đó ông Đồ ra sân quan sát thật kỹ bầu trời, hướng gió, rồi vào nhà ngẫm nghĩ hồi lâu. Sáng hôm sau, ông sai Tuấn đi mời một số người giàu có trong vùng đến gặp ông. Họ là những kẻ rất hợm hĩnh, từ lâu đã mong có được mấy chữ của ông Đồ về treo trong nhà làm sang mà luôn bị ông từ chối. Tuấn ngạc nhiên lắm, liền hỏi: "Thưa thầy, xưa nay thầy có bao giờ tiếp đón bọn họ đâu ạ, sao hôm nay?"
"Còn cứ đi mời họ đến đây cho thầy." Khi họ đến, ông Đồ nói sẵn sàng viết những chữ gì họ cần. Bọn này ngạc nhiên lắm và mừng rơn, hứa trả cho ông rất hậu. Ông Đồ không lấy tiền, chỉ yêu cầu thật nhiều gạo ăn và vải mặc. Chúng đồng ý liền. Chừng ít lâu sau thì xảy ra mất mùa, đói kém, người ăn xin đầy đường. Ông Đồ cùng học trò liền lấy lương ăn và áo mặc sa giúp đỡ những người khốn khó. Ông còn sai đốt sẵn những đống lửa lớn trong sân nhà cho những người hành khuất sưởi ấm. Một miếng khi đói bằng cả gói khi no, tất thảy họ đều cảm động ứa nước mắt. Sau đó quan quyền cũng cử lính mang lương xuống cứu trợ. Cuối cùng đợt khó khăn cũng qua đi. Ông Đồ thở phào bảo học trò phải bán chữ cho những kẻ trưởng giả học làm sang, thầy cũng buồn, nhưng không còn cách nào khác. Vả chăng của cải của họ cũng là do vơ vét của dân mà ra chứ đâu. Các con phải biết thương người như thể thương thân, nên làm việc nghĩa giúp người mới được. Học thầy được mấy năm thì nét bút của Tuấn đã khá lắm. Ông Đồ rất khen ngợi. Một đêm trăng sáng, ông gọi Tuấn pha trà rồi bảo ngồi xuống bên ông nói: "Con hãy nhớ, phàm là hạng phàm phu tục tử thì không bao giờ thấu được cái đạo lý huyền diệu của chữ nghĩa. Thư pháp là cái thuốc tao nhã của tao nhân mặc khách, là cái để rèn luyện cốt cách của người quân tử. Nếu cái tâm của con luôn trong sáng, thì dù số phận của con có không may rơi vào bỉ cực, chữ của con vẫn đẹp đẽ như thường. Thầy đã nhìn chữ đạo con viết. Thầy biết rồi đây, con đường đến với đạo của con sẽ có không ít hiểm trở, nguy nan. Nhưng chính những thử thách đó sẽ giúp con trưởng thành. Tướng mạo và hoa tai con, thầy trong rồi đây sẽ vang danh thiên hạ." Tuấn thưa: "Dạ, con xin kính vâng lời thầy." Nhấp một ngụm trà sen ngọt ngát, khẽ vuốt chùm râu bằng bạc ánh trăng, ông Đồ nói tiếp: "Cây chữ cũng có hình hài, có sinh mệnh, phải trải đủ sướng, khổ, nhục, vinh, bao lần thay da, đổi thịt thì mới hoàn hảo được. Thời buổi nhiễu nhương, bọn quan tham cường hào, hà hiếp chân lành vẫn còn đó, đứng anh minh ở trên cũng khó mà so xét cho hết được. Con phải cẩn trọng giữ mình, chỉ đạo mà luyện chữ." Tuấn im lặng hồi lâu, rồi ngước cặp mắt sáng nhìn thầy. "Dạ thưa thầy, con phải học cho đến khi nào thì sẽ đạt đến độ tuyệt bút như thầy ạ?" À? Ông Đồ mỉm cười nhìn cậu học trò yêu. "Tuyệt bút là do người ta đặt cho thầy, chứ bản thân thầy tự thấy còn có chỗ chưa đạt. Chữ thánh hiền là dành cho cái thiên hạ, đâu có cho riêng mình ai. Bể học mênh mông, nhân tài đa số, kiến thức của thầy cũng có hạn. Thầy khuyên con hãy ra đi mà mở mang tầm mắt, tìm một con đường mà phát huy sở học của con. Phải ra đời thì mới thấu được đạo con ạ. Đến khi nào người thiên hạ thắng phục thần bút của con mà không ai nhận ra con là học trò của thầy, thì đó mới là lúc con thực sự trưởng thành." Sau đó ít lâu, hai thầy trò bệnh rình chia tay. Tuấn siết chặt tay người thầy mà chàng kính yêu, hẹn ngày tái ngộ. Tuấn đi thêm nhiều nơi tầm sư học đạo, nhưng đi đến đâu hãy người ta biết rằng chàng từng là học trò yêu của ông Đồ Đổ thì không ai dám nhận dạy. Thế rồi khi chàng còn chưa kịp hoàn tất sở học của mình thì chiến tranh xảy đến, đâu đâu cũng binh đao khối lửa ngập trời. Trước thế giặc mạnh điên cuồng, nhà vua và triều thần phải tạm rời kinh đô, lui về hậu cứ tính kế lâu dài. Tuấn xin nhập quân binh. Chàng lấy máu viết một chữ sát lên cờ, thề giết giặc và chiến đấu rất dũng cảm, dâng nhiều mưu hay kế lạ, khiến quân giặc nhiều phen khốn đốn khiếp sợ. Nhiều lúc trong vòng vây của giặc, hình ảnh thầy lại hiện lên trong tâm trí như tiếp thêm sức mạnh cho chàng. Quân triều đình ngày càng mạnh, tiếng như vũ bão đã quét sạch bóng quân thù ra khỏi bờ cõi. Giặc tan, đất nước là thanh bình. Nhà vua xét công ban thưởng, nhưng chàng chỉ xin được trở về tiếp tục luyện thư pháp. Sau chiến trận, Tuấn trở nên cứng cáp, dày dạn hơn rất nhiều. Chàng tìm lại chúng xưa thăm thầy, thì chỉ thấy nhà không, sân vắng, gió thổi điều hiu. Chiến tranh loạn lạc biết tìm thầy ở đâu bây giờ. Tuấn khóc to gọi tên thầy, nhưng chỉ thấy tiếng vọng ra từ vách núi đáp lại. Chàng thầm lo sợ điều không hay. Thế rồi chàng khăn gối đi khắp nơi tìm tung tích thầy, nhưng càng tìm càng thấy bạc vô âm tín. Trên bước đường tha phương, chàng tối đâu là nhà, ngã đâu là giường, nhưng không khi nào quên nghiêng bút. Chàng cũng có dịp biết thêm nhiều điều mới lạ. Khi đứng trên núi cao, thì thấy cái hùng vĩ bao la của đất trời, thấy cái dáng hiên ngang cứng cỏi của loài tùng bách trong sương sa gió lạnh. Biển khơi thì mênh mang thăm thẳm như nghiêng mực khổng lồ. Những con sóng cuộn lên dạt dào như đầu ngón bút. Dòng nước thật mềm mại mà lực ngầm lại mạnh mẽ vô cùng. Đất kinh kỳ ngựa xe võng lộng rợp trời đông vui như hội. Miền sơn cước, sương lam khối chiều quyện vào cây lá rất đổi nên thơ. Chàng còn vui vẻ làm đồng áng cùng những người nông dân hùng hậu. Ngạc nhiên thấy những đường cài chắc khỏe mà uyển chuyển lạ lùng. Mùi đất mới quyện với mùi hương lúa mạ non khiến chàng nao nao trong dạ. Chàng lấy bút ra viết. Kỳ lạ thay, chữ cứ tự nhiên ngày càng đẹp. Sống động đến thần tình, tất cả những cảm xúc, hình dáng, màu sắc, âm thanh, mùi vị đã ùa vào tâm trí chàng bấy lâu nay chợt hiện hiện rõ nét với ngọn bút. Nét cứng khỏe như đá, nét mềm tựa lụa bay, nét vui như hoa cười, nét buồn như lệ ứa. Chàng cứ mãi mê viết, tưởng như sấm động bên tai không hề hay biết. Năm ấy, nhân mưa thuận gió hòa, mùa vụ tốt tươi, nhân dân khắp chốn trong cảnh yên vui. Nhà vua và cận thần xa giá ra ngoài thành ngắm cảnh. Khi về cung, vua hứng khởi, truyền mở một hội thi thư pháp. Tất cả mọi người, hay ai có chữ đẹp, đều có thể tham dự. Hội thi được tổ chức bên hồ sen ngát hương. Bên hồ, người ta dựng những chiếc lọng hoa văn rất đẹp. Xung quanh phía dưới, lọng quay rèm lụa làm chỗ ngồi cho người dự thi. Khảo quan sẽ chấm các bài thi vòng loại. Đến vòng cuối cùng, khi chỉ còn hai người, vua sẽ trực tiếp ra đề thi và tham gia chấm cùng các quan. Nhân tài kéo về rất đông, các vòng thi rất sôi nổi hào hứng. Đến vòng cuối cùng, đã chọn được hai bút thủ cân tài cân sức. Trước vòng thi cuối, vua cho mở yến tiệc khoản đãi cả hai người với đầy đủ bá quan tham dự. Đúng ngày giờ, hai tay bút tài hoa tới dự yến vua ban. Bước tới sân rồng, hai người, một già, một trẻ chợt nhìn thấy nhau. Người trẻ tuổi giật mình sững sờ, chân lập cập xích ngã. Thầy, đúng là thầy rồi, con là trò Năm Tuấn đấy ạ. À. Cụ già đứng lặng, mấp máy môi xúc động. Chàng trẻ tuổi chạy vội tới, ôm chầm lấy vị thầy già kính yêu. Hai mái đầu xanh bạc ngã vào nhau. Chàng nói trong nước mắt. Thật may phúc cho con, cuối cùng cũng đã gặp được thầy. Bao năm qua, con đã đi tìm thầy khắp nơi. Con thật không ngờ lại được gặp thầy ở đây, thật là mừng quá. Con dự thi, thực ra cũng chỉ để dò hỏi tin tức về thầy. Nay gặp được thầy rồi, thì tâm nguyện con đã thành. Con, dạ, con sẽ xin rút khỏi hội thi ngay ạ. À. Sau phút bồi hồi, cụ đồ thủ thị nói với chàng. Con thực hiếu để, sao bao năm vẫn giữ tấm lòng son, thủy chung như nhất. Xưa nay, chinh chiến mấy ai về. Đã có lúc, thầy hay tin con tử trận, thầy đã rất tiếc thương. Nào ngờ gặp lại con ở đây. Thầy trò ta sẽ nói chuyện sau, mọi hoa ngôn mỹ cử với thầy bây giờ thực chưa cần thiết. Trước hết, con phải thi tiếp. Sao lại không để cho thầy có dịp chứng kiến tài năng của con chứ? Nếu con còn coi thầy là thầy của con phải thi như không có thầy tham dự. Con phải hứa với thầy đó. Hơn nữa, con tự ý bỏ thi là đắc tội với hoàng thượng, con biết không? Sau yến tiệc, hai thầy trò cụ đồ lại vào cung tiếp tục ứng thí. Đề thi gồm hai phần. Phần thứ nhất, mỗi người được tự ý viết một chữ tâm đắc nhất. Phần thứ hai, cả hai người sẽ cùng viết một bài thơ đường lực chữ Hán do chính đức vua làm. Đó là một bài thơ lời lẽ rất chỉnh chuốt, ý tứ, hàm súc. Trong thơ có khói lửa đao binh, có ý chí người dân nước Nam, lại có cảnh Thái Bình, sơn thủy hữu tình, đàn ca, nhạc họa đủ cả. Hai thầy trò cùng ung dung vận bút, thư tác của họ đều xuất sắc. Các khảo quan xem xét, chấm mãi mà không sao quyết được ai hơn ai kém. Họ dâng biểu tâu vua ngự xét. Vua xem mà không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ cả hai người không ai bảo ai đều cùng viết chữ đạo. Một người thì nét bút cương phương đầy đặn bao trùm, tượng chữ sáng tỏ, thế chữ ngay ngắn, tĩnh tại. Người kia nét bút tráng vĩ, vuông vức, trái phải, trên dưới phân minh, thật khó nói ai hơn ai. Vua xem tiếp hai bài thư pháp viết thơ thì càng tỏ ý khen ngợi. Một người viết theo lối chữ Khải, một người viết theo lối chữ Thảo. Chữ Khải thì cân phân, khuôn thước, có đủ cả bình, chính, đại phương mà vẫn toát lên vẻ nền nã, sáng tươi như ngọc ngà trên lụa ống. Tượng chữ có dáng ung dung, đoan chính lạ thường, quả là tuyệt bút của bậc trí giả. Chữ Thảo thì nét viết phóng khoáng, đầy khí khái, bút lực chắc khỏe mà thần thái tươi hòa, sắc như dao, mềm như vóc, tròn trịa sáng trong như có nhật nguyệt chiếu vào. Thật là bút thủ của Trang Tuấn Kiệt. Cả hai đều tuyệt bút phi phàm, người khắc khe cũng không có chỗ chê, chấm ai hơn ai đều e không công bằng. Nhà vua quyết định hỏi thêm hai người một số câu vấn đáp để xem kiến thức nông sâu, nhưng cả hai đều ứng đối trôi chảy, hiểu biết uyên thâm. Các quan bàn bạc tấu xin cho cả hai đồng giải nhất. Đức vua đồng ý. Ngài sai ban tặng danh hiệu Trạng Thư cho cả hai người, lại cho khắc bảng vàng để mãi được lưu danh. Câu chuyện về thì đồ còn dài, chỉ biết sau đó Nam Tuấn đỗ đạt ra làm quan. Dù việc quan trường bận rộn, nhưng vẫn thường xuyên hỏi han, chăm sóc sức khỏe thầy, tôn kính như phụ mẫu. Cụ Đồ vẫn thường cùng Tuấn đàm đạo thế sự, góp cho chàng những lời khuyên về đạo chăm dân giữ nước. Vào một ngày đầu xuân, khi đất trời bừng sáng trong ánh nắng mới thơm hương thanh khiết, tiếng chim líu lo trong vòm trời non xanh biếc, Cụ Đồ đã cho cử hành một nghi lễ cực kỳ long trọng tại tư gia. Các vị bô lão đáng kính và các bậc đức cao trọng vọng trong vùng đều được mời tới dự. Hai tay Cụ Đồ nâng trước ngực một báu vật hình vuông vuông được bọc trong tấm nhiễu đỏ ống, thành kính dâng lên trước bàn thờ tiên tổ, vẻ mặt nghiêm trang và xúc động, khấn rằng: con xin kính lại trước vong linh tiên tổ, xin vong linh tiên tổ chứng giám, cái đời con đã một lòng giữ đạo, tận tâm rèn trí, dưỡng đức cho học trò, giúp họ thành người có ích cho dân cho nước. Nay con kính trình với tiên tổ rằng con đã tìm được một người xứng đáng để trao bộ văn phòng tứ bảo này. Kính thưa tiên tổ, truyền nhân của con là trò Nam Tuấn. Trò là một người tài trí vượt bậc, hiếu thuận với cha mẹ, lễ nghĩa với thầy, tận trung với nước. Kính xin tiên tổ linh thiêng chấp thuận. Khấn xong, ông Đồ cất giọng chậm rãi nói với Tuấn: Nam Tuấn con, cả đời thầy đã nâng niu, gìn giữ bộ văn phòng tứ bảo này còn hơn cả sinh mệnh của chính mình. Đây là một báu vật linh thiêng, thầy cũng chưa từng một lần dám dùng đến. Nay thầy trao lại cho con hãy dùng nghiên bút mà khai quang chính đạo, trừ diệt gian tà, giúp dân, giúp nước. Tuấn chắp tay, cúi đầu thi lễ thưa rằng: kính thưa thầy, con được như ngày hôm nay là nhờ thầy hết lòng dạy dỗ. Công lao trời bể của thầy, con xin ghi lòng tạc dạ. Nay lại được thầy trao bộ văn phòng tứ bảo, đối với con thực là một niềm vinh hạnh quá đỗi lớn lao. Con xin thành kính cảm tạ thầy và nguyện hứa sẽ nỗ lực luyện tâm, rèn trí giúp đời, cố sao cho xứng với ân đức của tiên tổ, với niềm tin yêu của thầy. Hai thầy trò cùng cung kính quỳ lại ba lần trước bàn thờ. Khách dự lễ ai nấy đều lặng im, chắp tay thành kính. Ánh nến sáng lung linh trên hương án, mùi trầm hương ngào ngạt lan xa. Khi những cây hương đã cháy hết mà cốt hương không tàn, cuốn tròn lại xòe ra xung quanh như những cánh hoa, ai cũng cho đó là một điềm lành và đều rất phấn khởi, ngợi khen nghĩa cử của cụ Đồ. Chuyện cụ Đồ Đỗ được truyền tụng mãi, đời sau có thơ khen rằng: kế tục cha ông giữ nghiệp nhà, tấm gương thầy Đỗ nước Nam ta, thân bút mở ra đường chính đạo, gươm thiên chặn lối lũ gian tà, rèn trí giúp đời xây xã tắc, dưỡng đức chăm dân giữ sơn hà, sơn rồng không hổ trang tuyệt bút, nghìn năm truyền mãi nét anh hoa. Thầy tôi Vũ Kim Liên nằm trên giường bệnh, thầy Thanh cố nở nụ cười thật tươi và đưa tay cho tôi nắm. Bàn tay với những ngón dài gầy guộc, nổi đầy những vết nám nằm gọn lõn, lành lạnh trong tay tôi. Gương mặt thầy hốc hác, nhưng đôi mắt vẫn rất tinh tường. Chiếc sẹo trên má trái thầy giật giật. Linh đến đây à? Vâng, em Linh đây ạ. Thầy thấy trong người thế nào? Cảm ơn em, thầy khá nhiều rồi. Em có đưa được Việt Anh về không? Thưa thầy, Việt Anh mới nhập học nên chưa về được ạ. Ừ, thế là tốt rồi. Nói đến đây, thầy rút tay lại ôm ngực ho. Cơn ho kéo dài làm thầy nghẹt thở. Tôi líu ríu chạy đi gọi bác sĩ. Những năm 80, lớp chuyên văn chúng tôi có 26 học trò, thì chỉ có 4 đứa con trai, còn lại rặc con gái. Thầy Thanh được phân công làm giáo viên chủ nhiệm, thầy giảng văn hay nhất trường, giọng thầy sang sảng, đầy truyền cảm. Cứ đến giờ học của thầy là cả lớp im phăng phắc, ai nấy há miệng nghe thầy giảng, tịnh không một tiếng nói chuyện, không một tiếng sột soạt xé giấy viết thư trêu chồng nhau trong giờ học, mà lũ con gái chúa thường hay đầu tiêu mọi chuyện. Những bài văn, những câu thơ từ tim thầy truyền đến chúng tôi đầy sáng tạo, mê say. Thầy giảng bài như người ta nói về Kinh Thánh, không cần nhìn vào sách vở, thầy nhìn vào chúng tôi mà nói. Thầy vốn là thương binh, nếu tinh ý sẽ thấy bước chân thầy đi không đều, nhưng với chúng tôi, thầy vẫn cứ là thần tượng. Năm ấy, Đi Giáo Dục tổ chức thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh tại huyện Thanh Hoa. Tôi được chọn cùng 3 bạn khác đi thi. Thầy Thanh làm trưởng đoàn. Năm thầy trò chúng tôi, mỗi người một xe đạp, khởi hành từ sáng sớm. Từ trường đến Tây Cốc, rồi qua Hương Xạ, tiến thẳng về Âm Thượng. Trên đường đi, thầy trò ríu ríu, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện làm cho đường xa ngắn lại. Trưa, chúng tôi dừng chân bên vạt rừng thông, ngã cơm nắm muôi vừng mà gia đình đã chuẩn bị ra chén. Vừa ăn, thầy vừa dặn dò cách thức làm bài và chỉnh trang điểm yếu cho từng đứa. Hôm sau vào phòng thi, dù mỗi đứa một phòng khác nhau, nhưng chúng tôi đều rất vững dạ vì biết thầy đang nóng lòng ngóng đợi bên nhà hội đồng. Chúng tôi sai sư phân tích và chứng minh câu nói nổi tiếng của các Mác với con gái mình: hạnh phúc là đấu tranh. Với loại đề bài này, chúng tôi đã được thầy Thanh tập dượt rất kỹ càng. Hôm sau nữa, thầy lại dẫn đầu đoàn xe đưa nhau về quê. Tâm trạng ai cũng phấn khởi. Vừa nhẫn nha đạp xe, thầy vừa phân tích cho chúng tôi hiểu rõ hơn về đề thi hôm trước. Chuyện trò, tranh luận vang đường, quá phấn khích, tôi nhấn mạnh bàn đạp băng băng phía trước. Thầy phải gọi với theo: Liên, đi chậm thôi, đợi thầy và các bạn nữa chứ. Tôi nhe răng cười, mồ hôi túa ra ướt đầy lưng áo. Đến quãng đường ven rừng thông hôm trước, thầy bảo dừng xe nghỉ. Thầy tháo chiếc bao tải buộc ở bọc ba ga xe đạp ra, cẩn thận lấy ra từng khúc mía. Mặt chúng tôi sáng lên, mỗi đứa vớ một tấm. Mặt thầy lay hoay, chưa biết làm cách nào để róc mía, thì chúng tôi đã ngoạm ngon lành. Nhìn lũ chúng tôi vừa gặm mía, vừa tước vỏ ném vào nhau, thầy cười, nụ cười thật độ lượng, bao dung. Nghỉ ngơi khá lâu, chúng tôi tiếp tục hành quân, chỉ còn hơn chục cây số đường rừng nữa thôi là thầy trò chúng tôi sẽ ra đến đường bộ. Ra đó, thầy sẽ cho nghỉ để ăn cơm. Niềm vui phơi phới trong lòng khiến chúng tôi không thấy đói, thấy mệt là gì. Vượt qua con suối cạn tiến lên đỉnh dốc xạ. Từng làn gió thổi vào người mát rượi, mặt mũi chúng tôi bừng đỏ dưới ánh mặt trời, tóc đứa nào cũng bết mồ hôi, mà miệng thì không thôi cười nói. Đang xuống dốc thì bất ngờ xe của tôi bị đứt phanh, lao vù vù. Thầy vội nhá phanh đuổi theo xe tôi, vừa lao theo thầy vừa gọi với
Linh, dùng chân đạp vào chân bùn, giữ chắc vào.
Tiếng thầy lao vào bên tai, tôi dùng chân trái ấn mạnh vào chân bùn, cũng chỉ giảm tốc được chút ít. Vừa đến khúc cua, tôi đánh tay lái vào ven đường, cũng là lúc xe thầy đuổi kịp xe tôi. Thầy vươn người băng ra khỏi xe, với tay sang xe tôi. Hai thầy trò ngã văng xuống đất, hai chiếc xe lăn lông lốc thêm một đoạn nữa mới chịu dừng lại đổ kênh. Mở mắt ra, tôi thấy mình nằm gọn trong tay thầy. Mắt thầy thiêm thiếp, mé bên trái thầy the thu máu, tay chân thầy đầy vết trầy xước. Còn tôi chỉ thiệt hại mỗi cái gót dép quai hậu mẹ mới mua cho. Năm ấy, tôi được giải nhì học sinh giỏi văn toàn tỉnh. Tôi đi học đại học, ra trường, nhận công tác xa nhà, thỉnh thoảng mới có dịp về quê thăm thầy. Thầy vẫn lên lớp, nhưng sức khỏe thầy đã bắt đầu yếu đi bởi chứng lao phổi. Cứ nhìn vào má trái của thầy là nước mắt tôi rưng rưng. Hồi ấy, tôi mới trẻ con làm sao, lòng càng ân hận mỗi khi nhớ lại câu nói của mình năm xưa khi thầy tìm đến nhà nói với mẹ tôi động viên tôi nên thi vào đại học sư phạm. Tôi đã ngạo mạn trả lời thầy rằng em thích làm báo chứ em không thích làm nghề sư phạm gói đầu trẻ như thầy đâu. Lần ấy cũng là lần duy nhất tôi làm thầy buồn. Thầy nhìn tôi với ánh mắt đầy thẳng thốt. Bắt gặp cái nhìn ấy, tôi vội vã quay đi, không dám nói thêm câu gì, cũng không dám ngẩng lên nhìn vào mắt thầy. Tôi biết thầy không giận, nhưng thầy buồn vì tôi nhiều lắm. Mai sau này, khi con cái đã lớn, công việc ổn định, tôi mới có nhiều thời gian qua lại thăm thầy. Năm ngoái, con trai Việt Anh của tôi bị viêm gan virus phải vào viện. Tôi đã gặp thầy ở đó, chứng lao phổi hành hạ thầy ngày đêm, thầy thường xuyên phải nhập viện. Lúc đỡ bệnh, thầy chống gậy sang thăm Việt Anh, kể cho Việt Anh nghe rất nhiều chuyện về các thế hệ học trò của thầy, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc tới kỷ niệm đặc biệt đối với tôi. Nói đến học trò, thầy vui lắm. Cái nhìn của thầy với người đối diện mới ấm áp làm sao. Thầy hỏi Việt Anh thích làm nghề gì. Cháu nói muốn học công nghệ thông tin. Thầy khuyến khích Việt Anh hãy thi vào đại học Bách Khoa. Ở đó cô cậu sẽ có đủ điều kiện để đảm bảo học lực của mình. Đêm ấy, Việt Anh lên cơn sốt cao. Tôi đứng chết chân tại chỗ, nhìn cô cậu co giật tím tái hết cả người. Thầy nghe tin, lò dò chống gậy qua thăm. Thấy các bác sĩ tất bật lo cho Việt Anh, thầy thử người ra bảo, tôi già rồi, chẳng giúp được gì cho em cả. Việt Anh phải chuyển lên tuyến trên để cấp cứu. Thầy lại cuống cuồng về phòng ôm cái chăn sang đưa cho tôi, bảo mang lên xe đắp cho Việt Anh kẻo đi đêm bị lạnh. Còn thầy, thầy ít ngủ nên tạm thời không cần chăn. Tôi ái ngại nhìn thầy. Thầy Thanh đẩy tôi ra xe. Em lên xe với con đi, đừng lo cho thầy. Thầy còn khỏe, phải lo cho Việt Anh đi đã. Xe chạy, thầy vẫn còn đứng vẫy mãi. Bóng thầy lồng khồng in dưới trăng khuya. Rồi thầy đưa tay ôm lấy ngực. Lần này về thăm thầy, tôi thấy thầy yếu lắm rồi. Bà giáo Thủy vợ thầy kể, đêm nào thầy cũng thức gần như trắng đêm. Mỗi đêm như vậy, thầy lại cặm cụi trong đèn viết đến khi nào buồn ngủ mới thôi. Thầy soạn lại giáo án, bài vở theo chương trình mới cho đứa cháu ngoại làm kỷ niệm nhân dịp nó sắp tốt nghiệp sư phạm, chuẩn bị đi làm cô giáo. Đêm nào, bà Thủy cũng thức cùng ông đọc sách, cùng ông tra cứu tài liệu và soát lỗi giúp ông. Đợt này thì thầy nặng quá, mỗi cơn ho kéo dài làm thầy khó thở, ngực buốt nhói như có hàng vạn chiếc kim đang châm vào da thịt thầy. Thầy vào viện dễ đến nửa tháng rồi, mà nay tôi mới về thăm thầy được. Tôi bốc cam mời thầy xơi. Thầy lim dim đôi mắt, ngâm nga mấy câu kiều. Giọng thầy nhỏ đủ cho tôi nghe, vẫn trầm ấm, ngọt ngào như khi thầy đứng trên bục giảng. Rồi thầy mỉm cười, đón muối cam từ tay tôi. Đôi mắt thầy long lanh trong nắng chiều. Hai gò má nhăn nheo, giãn ra và hơi ửng hồng. Thầy như trẻ lại với nhiều kỷ niệm mà tôi đoán không nhầm. Thầy đang nhớ tới cái lần thầy trò tôi đi thi về bị ngã. Chiếc sẹo trên má lại giật giật. Mỗi khi thầy phấn khởi hoặc lo lắng vì một điều gì đó, thì tự dưng cái sẹo lại co giãn đàn hồi trên gương mặt thầy. Cứ nhìn vào ánh mắt là được biết thầy Thanh đang vui hay đang buồn. Thầy bảo thầy rất tự hào về lứa chúng tôi ngày ấy. Ai cũng có công ăn việc làm đàng hoàng, thành đạt. Chỉ tiếc thầy không còn nhiều thời gian để cùng các em làm một chuyến du lịch về nơi ngày xưa thầy đã dẫn đầu đoàn đua xe đạp mang chiến thắng trở về cho nhà trường với giải ba đồng đội và giải nhì của tôi. Nói đến sự học, thầy Thanh cao hứng như đang đứng trước đám học trò hai mươi mấy đứa nghịch ngợm hơn quỷ sứ. Làm bốn đứa con trai trong lớp lúc nào cũng cụp rụp cúi đầu vì bị chúng tôi bắt ne bắt nét thay phiên nhau trực nhật suốt tuần này qua tuần khác. Thầy không thể biết, chỉ ngày mai thôi là lũ nhóc hồi ấy sẽ có mặt gần như đông đủ bên giường bệnh để chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của thầy. Ngày mai, cả lũ sẽ mang hoa và một chiếc xa lăng tới tặng thầy. Chúng tôi sẽ đón thầy trở về nhà. Tôi lặng lẽ nắm chặt bàn tay thầy như muốn tìm lại màu bụi phấn và chút hơi ấm của thầy sau bao năm đi xa. Tôi muốn dành cho thầy sự bất ngờ. Ngày mai hẳn là thầy sẽ vui lắm.